Hôm nay là ngày 30 tháng 6 năm 2013, Pháp Tu Hành và Ái Dục tại YMCA ở Colorado. Hôm nay là buổi thuyết pháp thứ 6 và cũng là buổi thuyết pháp chót của khóa tu. Thì mấy hôm trước chúng ta đã học rất nhiều về ý tình thân rồi, bây giờ bắt đầu tới cái phần kết thúc. Phần kết thúc đó, phần chính hôm qua chúng ta học đó là làm sao từ bỏ ái dục. Thì chúng ta đã được nghe về những cái truyền thống xưa và những cái kiểu mới ý tình thân, nghe qua hết rồi. Thế bây giờ chúng ta phải đi đến cái kết luận làm sao. Quý vị tới đây nghe thì cuối cùng phải đi tới cái, thường thường thì đi tới cái kết luận làm sao. Là thưa thầy, thầy có dạy con diệt dục không? Hay là nhiều người nghe khóa này rồi nói thầy dạy diệt dục. Mà nếu mà nghe không rõ đó thì đồn nhau là thầy Chí Siêu dạy về bỏ vợ bỏ chồng, ly dị hết vợ vợ chồng con cái, không chơi ai hết, diệt dục. Thì cái đó là hiểu sai lầm. Trước hết thầy nói cho quý vị đó là không có thể ai diệt dục một cách overnight được. Phải tu ba A Tăng Kỳ Kiếp như Đức Phật, hay là phải tu ít nhất là 60 kiếp như các vị A-la-hán mà giỏi nhất đó. 60 kiếp mới có thể diệt dục được. Còn mà tu mà thường thường như là quý thầy đó thì không biết bao nhiêu kiếp. Còn cỡ quý vị mà không có ý niệm mà muốn diệt dục đó thì khỏi mất công. Cho nên quý vị hãy tính gia số lại chút xíu. Thì khi thầy giảng đó là giảng cho quý vị để hiểu, muốn thoát ly sinh tử luân hồi thì phải đi ngược lại cái con đường. Tại có nhiều người thắc mắc không biết tại sao mình tới đây, nhân duyên gì, lý do gì mà tại sao nhìn thấy mình ở trên cõi đời này. Đạo Chúa thì dễ rồi, họ có câu trả lời rồi, Chúa sinh ra. Nhưng mà đạo Phật không phải vậy. Mình sinh ra có đời này đó là vì ái dục, nó mới khiến mình tái sinh ở cảnh giới này. Cảnh giới này có ta bà này là cảnh giới của ái dục, Kamaloka. Đến khi nào đó mình bắt đầu chán cái cảnh giới này rồi đó thì mình bắt đầu tìm đường đi ngược lại. Tức là cũng có nghĩa là tìm đường đi từ dưới chạy trở lên, từ dưới chạy trở lên thế này. Dưới này là luân xa số 1, luân xa số 2, số 3, 3 cái này. Ham ăn, ham ngủ, luân xa số 1. Luân xa số 1 chỉ lo ăn, ngủ thôi. Đi tìm mà nhà hàng nào ngon nhất, đi mua cái giường đệm nào tốt nhất. Rồi kế tiếp nữa là chạy lên trên này là tìm những cái thú vui dục lạc của thể xác. Rồi chạy lên trên này bắt đầu tìm những cái danh vọng. Bắt đầu dưới này có rồi, có đầy đủ, ăn uống rồi, nhà cửa đầy đủ hết rồi, security có rồi, pleasure có rồi, tiền bạc nhiều có đầy đủ hết rồi. Bắt đầu chạy lên trên này là bắt đầu tìm cái power. Cho nên bắt đầu là quý vị thấy những triệu phú là bắt đầu đi ra làm chính trị. Còn mình nó là nghèo quá, mình chỉ cần ngày kiếm 2-3 job kiếm ăn đủ rồi. Và khi nào bắt đầu đầy đủ hết mấy cái nhà cửa đồ đạc ăn uống rồi, thú vui xài đã rồi, lúc đó mới bắt đầu đi lên tìm cái danh tiếng của mình. Có gì không đó. Thì chúng ta chỉ sống trong cái cõi này thôi, chạy vòng vòng vậy thôi. Và những cái xứ nghèo á, người ta cũng chỉ mong được giống làm sao được như Mỹ thôi. Mà Mỹ đó thì là cái xứ mà cái dục nó được thỏa mãn nhiều nhất, nó là cõi chư thiên ở thần trần thế. Còn Phi Châu nó là cõi ngạ quỷ trần thế. Thì bây giờ đó, nếu quý vị muốn tiến hóa thì quý vị phải làm sao? Go beyond. Gatte gatte paragatte parasangatte buddhisoha. Đó là câu thần chú chót của Kinh Bát Nhã Tâm Kinh. Cái nghĩa đó là go beyond, go beyond. Tức là đi vượt qua, qua khỏi cái đỉnh luôn. Thì mình phải làm sao nhảy lên trên như này? Và sau nhảy lên qua khỏi cái này bắt đầu, cái này là mức ranh giới. Rồi mình phải nhảy ra khỏi cái này để bắt đầu đi lên trên nữa. Tí nữa thầy sẽ trở lại từ từ. Thầy không có dịp nghe tất cả quý vị. Ở trong này có vài người đi ngang qua thầy kể cho thầy vài câu chuyện. Thầy thấy câu chuyện đó là những chuyện đau khổ vì tình và dục. Đa số là như vậy. Thì cái ái dục nó làm cho con người đau khổ. Và đặc biệt cái người nữ đó thì đau khổ vì tình nhiều. Chúng ta phải cần ý thức rằng chúng ta có ba cái bộ ham trong này: Phật tánh, nhân tánh và thú tánh. Thì bây giờ đó, sau khi mà nghe cái khóa tu hành và ái dục rồi đó, quý vị về nhà, quý vị làm cái gì thì không phải tùy thầy, tùy quý vị. Quý vị muốn cho những cái bộ ham nào trong người của quý vị đó, nó hoạt động nhiều, nó function nhiều, nó activate nhiều lên, tùy quý vị. Quý vị là chủ nhân của đời của mình. You are the master of your life. Thì xưa nay đó, quý vị ngồi lại nghĩ lại con mình á, mình hoạt động, mình đi nghe theo những cái chương trình nào nhiều trong nhất trong ba cái này. Những người tu á, những mặc áo thầy tu đó, là khi phát nguyện đó, xuất trần thượng sĩ, tức là phải tìm cách làm sao là vượt khỏi cái thế giới này. Khi đi tu đó là phát những nguyện lớn như vậy, đọc những như là quy sơn cảnh sách, hay là đọc những cái lời của nguyện của sư tổ để khuyến khích mình đi lên cái cõi này. Nhưng mà khi vào chùa tu rồi đó thì lại quên mất cái này, quên mất chí nguyện ban đầu. Hoặc là tu lâu năm rồi, lên chức rồi đó, thì được Phật tử cung phụ, chiều chuộng, xưng tán này nọ. Cái bắt đầu, cái này bắt đầu lại quên mất, phổ ham này cất trong tủ. Xong rồi cái này cũng cất trong tủ. Rồi cái hồi nó chạy xuống như này. Tại Phật tử cho ăn ngon quá, lo cho cái này nè quý vị. Lo cho quý thầy ăn ngon quá, lo cho cái luân xa số 3, cái bụng này nè. Lại cho mấy luân xa dưới này. Rất là nguy hiểm. Cho nên Phật tử làm cơm rất là ngon, nhưng mà ông thầy đó phải rất là tỉnh giác. Cơm ngon nó đừng có ăn cho nhiều, ăn vừa phải thôi. Đó. Thì trở lại cái vấn đề này, tùy quý vị. Sau khi khóa này rồi, quý vị về, quý vị muốn xài cái program nào, và tất cả cái program đó nó đều đã có sẵn trong quý vị rồi, nó được cài sẵn trong quý vị. Chỉ trừ nó, tùy mình activate nó, tức là khởi động nó, bấm nút cho nó xài nhiều thì nó sẽ hoạt động nhiều hơn. Giống như trong một cái máy computer quý vị, nó có nhiều program lắm. Khi quý vị install Microsoft vào trong đó, nó có những program gì? Word nè, Excel nè, PowerPoint nè, Access cùng lúc hết. Nhưng mà nếu quý vị đó chỉ có đánh bài không, thì quý vị mở program Word. Còn nếu quý vị làm accounting, kế toán, thì quý vị mở program gì? Excel ra, nó cũng có nằm trong kia hết mà quý vị không sai nó. Quý vị hiểu không? Thì mình cũng vậy đó, mình cũng có Phật tánh trong này hết, nhưng mình không có sai. Nếu không xài nó thì cái nhân tánh này nó cũng kẹt lắm ạ. Cái thú tánh này thì đương nhiên rồi. Cá nhân thầy đó, bồ ham mà chư tổ thường dạy đó, quán bất tịnh đó, vô thường vân vân, thầy không có xài cái bồ ham này, thầy xài cái bồ ham khác. Thường thường thầy xài cái bồ ham thứ nhì, tức là mỗi lần trong người mình đó, nó khởi lên cái tâm ham dục đó. Muốn cái này muốn cái kia, hay là bất cứ cái gì. Thế ngày nào mình là con người thì mình còn cái luân xa số 2 thì nó khởi lên. Đó là những nhu cầu thể xác, nó cần ăn cần uống, nó khởi lên. Thì khi nó khởi lên á, thì mình lúc đó mình làm cái gì, mình deal với nó làm sao, cái đó là cái phần quan trọng. Chứ không phải là nói không còn dục nữa, không thể nào, impossible. Vẫn còn dục, nhưng mà mình deal với nó, mình đối xử, mình xử lý làm sao với nó, cái đó là tùy mình. Thì khi nó, dục nó khởi lên thì có hai điều: một là mình đi theo, hai là không đi theo. Giờ mình đi theo, hai lý do: một là mình nghe lời nó, mình không biết tại sao; hai á là mình được học là không đi nghe lời nó, nhưng mà nó mạnh quá, mình không biết cách nào để thắng nó lại. Rồi cuối cùng mình cũng chịu thua, cũng lại đi theo nó luôn. Hay lên vậy thì lúc đó mình phải quán trời, cái kia là túi da hôi thối nè, bất tịnh nè, cái gì đủ thứ hết. Thì lúc đó là cái quán bên ngoài. mà thầy đó thầy dạy cái program thứ nhì. Là ô, đây là animal program, program thú tánh nó đang khởi lên, nó đang activate. Thế giờ mình làm gì? Quý vị biết trong thiền đó, hỏi là mặt thật của mình là ai, hay là ông chủ là ai, ai là ông chủ? Thì nếu mình là ông chủ đó thì nói ok, đây là program thú tánh nó bắt đầu nó khởi lên rồi. Bây giờ mình làm sao? Một là mình muốn làm thú không? Mình làm thú thì đi theo nó. Nhưng không, mỗi lần nó khởi lên thì nói ồ, có program đang khởi lên, program thú tánh đang khởi lên. Thì thường thường á, cái người không tu đó là đi theo liền. Program nào như mình như robot vậy đó, program nó khởi lên là tự động đi theo, nhấn nút cái tự nhiên theo. Mình là robot không người lái, giống như là Mỹ bây giờ nó có những máy bay không người lái, không có ai lái, nó điều khiển từ xa. Thì mình bị những cái program này nó điều khiển, mình chạy theo nó khởi lên là làm liền, mình không có là chủ của nó. Nhưng bây giờ đó thầy là robot có người lái, thay vì để nó lái cái thầy nhảy vô thầy lái, thì khi lái như vậy nó mình làm gì? Override. Tức là nếu mà mình để mặc kệ đó là máy bay nó autopilot, quý vị không? Quý vị máy bay, những người lái máy bay đó, những pilot đó, phi công đó, khi mà lái đường dài đó thì họ nhấn cái nút bay đến đó, xong họ cần ngủ, phải không? Cần ngủ 1-2 phút gì đó hay 5 phút, họ nhấn cái nút cái direction đó, họ nhấn cái nút là cái thế bay, thế là họ bắt đầu ngủ, thì tự động cái máy bay nó thế nó bay. Nhưng mà bất thình lình á, có mưa bão gì hay là có cái chuyện gì phải cần đổi hướng á, thì họ phải tỉnh dậy, họ phải chụp lấy cái cần lái, họ quẹo nó đi. Thì giờ cái người tu đó, khi mà cái hào lòng dục nó khởi lên á, thầy cũng có, quý vị, thầy chưa phải A-la-hán. Lòng dục nó khởi lên như vậy đó, thầy thấy biết là mình có quyền override nó, có quyền thò tay ra chụp cái tay lái, mình quẹo đi chỗ khác được. Còn những người không biết cái đó, không biết là mình có cái khả năng đó, thì cứ phải đi theo nó thôi. Thì đi theo nó là mình đi theo cái đàn cừu. Còn nếu mà không đi theo nó là mình là người chăn cừu. Cừu nó tất cả đi theo cái này, mình quốc nó chết một cái, nó lại quẹo cái kia. Thầy cũng giống quý vị, cũng có lòng dục khởi lên giống quý vị. Chỉ có một cái là mình đi theo nó hay là mình mời nó đi lại chỗ khác. Cái cách tu hành của thầy chỉ có vậy thôi. Cho nên là ăn thua là phải làm sao nhận ra ông chủ. Nhận ra ông chủ tức là biết mình là chủ của cái thân này, mình là chủ của cái nghiệp này. Thì đương nhiên mỗi lần mình đi ngược lại cái bộ ham thú tánh đó, nó khó lắm. Nó khó như vậy cho nên mình mới phải ra sức. Cái đó nó gọi là công phu tu hành của mình. Ban đầu nó đi hướng này, bẻ lại hướng này, khó quá. Khó tại vì lâu năm rồi, nó có một cái sức mạnh lâu rồi. Cái sức mạnh đó nó gọi là nghiệp lực. Tức là sao? Tại đấy cái ví dụ đơn giản, ngày nào mình cũng phải uống cà phê, phải hút thuốc. Cái đó nó trở thành thói quen, thói quen nó trở thành một cái nghiệp lực. Khi mà mình không uống cà phê, không hút thuốc á, u trà buổi sáng nó ngáp kinh khủng, nó cứ ngáp dài đó. Miệng ngáp nó mở chẹo quai hàm luôn quý vị. Chị cũng nói ngáp. Thì giờ đó, một là nó thôi ngáp quá mình chịu không nổi, cuối cùng chịu không nổi phải ra làm một ly cà phê hay là phải làm một điếu thuốc. Rồi tức là sao? Là mình đang cưỡng lại nó thì nó kéo lại, kéo mình đi. Như vậy là cái nghiệp lực cũ, cái tập khí nó kéo mình. Cứ mỗi ngày phải phone cho vợ mình 10 lần, không phone không được, nhớ quá, ví dụ vậy. Thì giờ là làm gì? Hay là mình nhớ con của mình, đó là những cái nghiệp tự động nó chạy lấy à. Thì giờ mỗi lần như vậy là mình ý thức được ồ, đây là cái nghiệp nó đang dẫn mình đi, là một cái lực nó đang dẫn mình đi. Nhớ quá hay cần uống cà phê hay là cái gì đó, thì giờ mình tu tập từ từ, mình cản lại, mình đi ngược lại nó. Mà ngược lại nó thì nó sẽ vật mình quý vị. Khi mình đi ngược lại cái nghiệp nó sẽ vật mình. Những người nó hút thuốc mà đi ngược lại nó bị cái thuốc nó vật, thuốc xì ke, ma túy hay là thuốc lá hay là bất cứ cái gì đó, nghiện rượu, nó nghiện cái gì đó, mình cưỡng lại nó thì nó sẽ vật mình. Cái gì có bị chưa? Thì khi cái dục cũng vậy, nó lên đó, mà mình cưỡng lại nó cũng vật mình, làm khổ lắm, khổ sở lắm. Tu hành nó khó chỗ đó quý vị, chứ tu dễ thì ai tu chả được. Nên nó phải ra cái công phu là mình phải để cái tay lái ngược lại này. Thì ăn thua đó là ban đầu mình mới tu, mình phải xài nhiều sức. Đến khi mà mình tu khá rồi đó, mình xài ít sức mà vẫn phải sai. Đến khi mà mình giờ chót, mình sẽ lấy ngón tay út vẹo ra đây là đi theo. Và giờ chót nữa mình nói hey vẹo, tức là cái này là nó gọi là remote rồi, không cần ra tay nữa, tức là bấm nút thôi. À, cái hạng mà bấm nút thôi mà nó nghe lời mình đó, thì trong đạo nó gọi là vô công dụng hạnh, tức là không cần phải ra sức nữa. Ban đầu đó là mình phải ra công phu. Đến khi mà mình tới mức mà mình nói hey làm ơn vẹo chỗ kia coi, thì lúc đó đó là vô công dụng hạnh, tức là không cần phải ra sức mà nó đi bon bon. Nói dài dòng như vậy để bây giờ mình bắt đầu trở lại cái vấn đề sau khi quý vị nghe cái khóa tu thôi, thì giờ quý vị tính làm sao mới khi ra về. Sẽ tùy quý vị. Thầy đưa cho quý vị bốn cái lựa chọn, bốn cái option là tiết dục, hiểu dục, ly dục và diệt dục. Nhưng mà đây thầy không để, tại vì không có muốn quý vị diệt dục. Thấy là trong này chưa có ai ghi danh đăng ký A-la-hán hết á, cho nên thầy chỉ ngừng tới số 3 thôi quý vị. Nếu người nào muốn diệt dục thì lúc đó ra gặp riêng thầy. Thì tiết dục có nghĩa là giảm bớt cái sự ham dục. Còn thiểu dục là ít, bắt đầu ít ham muốn đi. Tức là trước mình ví dụ ham hết, thì bây giờ đó mình thắng nó lại, chạy đang chạy nghĩa là mấy trăm mai, 200 mai giờ, thì bắt đầu thắng lại, thắng bớt lại, thắng lại nó gọi là tiết, tiết kiệm đó. Tiết tức là thắng lại giảm lại, xong rồi xuống 200 mai, xuống 100 mai rồi là cỡ tiết rồi, tiết dục. Rồi thiểu dục là sao? Nó bắt đầu xuống chạy còn 60 mai, chạy tà tà. Bắt đầu là chạy tà tà nhẹ nhẹ thôi, không cần chạy nhanh, chạy như đây là đủ rồi, mới là thiểu dục. Còn ly dục á là để chiếc xe nằm trong gara luôn. Ly là xa lìa nó, không cần xài tới nữa, nhưng mà chưa có bỏ nó, chưa có bán xe. Bán xe là diệt dục quý vị. Quý vị hiểu chưa? Thầy lấy thí dụ cái đó, quý vị thấy rõ chưa? Bán xe là thôi, là thôi chiếc này cho luôn, không cần xe nữa, muốn cần không có nữa. Còn ly dục là vấn đề đó nó, nhưng mà không có xài. Thì bây giờ trở lại con người chúng ta, con người chúng ta đó, chúng ta có cái tình, nghĩa và dục. Để trở lại mấy cái hình khác, cái tình đó là cái tình yêu. Khi mà mình gặp một cái đối tượng vừa ý, bên ngoài là người, là xe, là quần áo, là vàng bạc kim cương đó, thì mình chạy vô trong tâm thức của mình, mình nhìn thấy nó. Thì nếu mà là người á thì mình cảm thấy thích, thích cái nó chạy như thế này, cái bắt đầu mình bắt đầu khởi cái tình yêu lên. Yêu nó nằm đây. Mà khi yêu đó, người loài đời người đó bắt đầu nhìn mình, tiếp xúc loài người cuộc đời đó là qua con mắt tai mũi lưỡi, là nó tiếp xúc qua tổng hành dinh. Quý vị thấy máy bay nó cái đài ở trên đó, control tower đó, nó nhìn hết ở trên. Nó chạy vô đây, xong nó ô người này đẹp, đẹp cái nó lại chạy xuống cái này. Ô người này đẹp tôi thích. Thích xong bắt đầu yêu, ưa thích là bắt đầu tình rồi. Tình rồi ưa thích rồi nó làm gì, nó đâu đứng đó quý vị. Làm gì nữa? Nếu yêu người đó thì muốn làm gì? Muốn cưới thì làm gì? Cưới thì chạy xuống như này quý vị. Cưới người đó để làm gì mới được chứ? Cưới là để thờ hả? Cưới là để chân. Nhìn thấy cái chạy xuống đây tình đó là love. Bắt đầu like, love, dưới cùng là sex. Hả phải không? Mà lại đem về mà không có sex đó thì thì làm gì quý vị? Trả lại hả? Đúng rồi, đem trả lại đâu được. Thì đem ra ngoài tòa ly dị thì bỏ đi chứ làm sao. Cái kẹt á, ở đây là tình nè. Xong rồi đó, đa số con người đó khi mà có cái tình rồi đó, nó chạy xuống cái dục, cho nên gọi là tình dục. Nhưng mà về già rồi đó, cái dục nó không làm được nữa, tại hết siêu quát rồi. Cái tình nó vẫn còn yêu, để chạy lên cái chân này suy nghĩ đây là vợ mình, chồng mình, nhưng mà mình đã một người là mình đã chung sống mấy chục năm nay rồi, đã giúp đỡ mình đó. Thì nó ra một cái nó gọi là nghĩa vợ chồng. Cho nên cái này là tình dục chạy xuống, tình nghĩa chạy lên, không còn dục nữa mà chỉ còn cái nghĩa thôi. Thì lúc đó đó, khi nếu mà mình muốn ly dục đó, thì mình không cần phải bỏ vợ của mình, không cần đem ra tòa ly dị, nhưng mình sống với cái tình nghĩa, tức là mình vẫn còn thương người đó. còn tình, còn nghĩa. Còn tình tức là còn yêu. Tiết dục ở trên đó là gì? Là có tình yêu và có tình dục. Vừa có love vừa có sex. Mới cưới nhau là nó có love và nó có sex. Xong rồi sống chừng 20 năm rồi đó, bắt đầu cũng chán lắm mà oan gia đánh nhau túi bụi rồi đó. À, bắt đầu xuống thiểu dục. Bắt đầu thiểu dục thì nó còn cái nó gọi là love. Love nhiều mà sex ít. Còn khi mà mới yêu, mới gặp nhau, mới cưới nhau đó, thì love với sex đó thì tùy. Nhưng mà thường thường là love sex nó rất là nhiều. Sau một thời gian nó có bị đi khá hơn chút xíu rồi, bắt đầu thiểu dục. Còn cái love thôi mà sex nó bớt đi chút. Càng về già đó, thì cái tình dục nó giảm dần, giảm dần. Có phải vậy không quý vị? Quý vị nói dùng thầy coi. Thầy không có rành lắm nha. Không biết có trúng không, quý vị phải ấn chứng dùng cho thầy chứ. Trời khổ quá, quý vị là người rành hơn thầy. Mà giờ thầy lại là người nói cho quý vị. Ngược đời không? Cho nên là thầy này là thầy đang múa rìu qua mắt thợ đó. Nếu mà thầy có nói sai, quý vị giơ tay lên nói lại cho thầy nha. Chứ đừng có để thầy nói nhiều khi không trúng lắm. Quý vị phải ấn chứng dùng. Đến khi khoảng mà 60 trở lên á, thế là năng lượng nó bắt đầu nó hao mòn rồi đó. Đó quý vị thấy là chùa đó. Thường thường mấy người mà thấy chùa đó khoảng cỡ mấy tuổi quý vị? Sáu chục trở lên quý vị. Cho nên mấy cái tuổi trẻ đó chừng 20, 30, 40 nó cái phổ âm dục nó hãy còn mạnh quá, đâu có tìm thấy chùa làm gì. Bắt đầu một oan gia đánh nhau, chửi nhau, sùm đó mà cỡ 40, 50 á, thì à, cỡ này. Bắt đầu 60 là bắt đầu cũng chán lắm rồi. Thì bắt đầu ly dục. Đó. Bắt đầu ly dục. Đó là còn tình đời nghĩa đạo. Thì tùy quý vị muốn cái gì. Nếu mà quý vị tự ý mình coi mình muốn cái gì. Thì ở đây thì liên quan đến mấy cái lân xa. Ở đây nè, cái lân xa phía bên trên đó, nó nhìn thấy một đối tượng. Thì đối tượng nó assess, nó xem người này đẹp, người này xấu, người này ăn nói có duyên, người này ăn nói vô duyên, người này mập thù lù, người này sao mà gầy thế, thí dụ vậy. Nó phán xét, nhìn thì nó nói ok, I like you, I hate you, cái gì đó lung tung như này. Trường hợp nó thích đó, I like you á, thường thường nếu mà like một lần á thì không sao, mà like mà thấy nhiều lần á thì nó bắt đầu con người đó là chúng hữu tình, nó dễ sinh ra tình lắm quý vị. Cho nên thầy xưa mấy ông bà già đó thấy hai đứa trẻ bắt đầu nó đá lông nhau với nhau á, nó bắt đầu nói nam nữ thọ bất thân. Tức là nam nữ không được gần nhau quá. Nó đầu nhìn tức là thích rồi. Mà thích mà để cho nó sát lá cà gần á là nó chạy xuống dưới này quý vị. Chạy xuống căn lò. Trái tim nó bắt đầu nó lên xa số 4 rồi. Nó bắt đầu nó muốn trời sao dễ thương quá, chịu không được. Mà nếu mà cho nó dễ thương, nó bắt đầu thương rồi đó, thì nó không chịu ngừng đây quý vị. Cái con đường của chúng sinh là con đường đi xuống. Nó cứ chạy xuống rồi nè. Chạy xuống không có ngừng ở đây. Nó chạy xuống để làm gì nữa quý vị? Chạy xuống dưới cái thần. Lần sau số 2. Lần sau số 2 thầy giải sạch tiếng Mỹ cho quý vị rồi. I want you. I want you quý vị hiểu không? Hiểu rồi ha? Rồi. I want you tức là muốn bắt người đó luôn rồi. Thì giờ quý vị tu tập làm sao đó. Nếu trường hợp nếu mà quý vị là những người là thầy xem đi lại từng đoạn một. Tùy nếu mà quý vị muốn ly dục thì quý vị phải làm sao cho cái từ mình lại đi ngược lại lên tới đây và tới đây thôi. Tức là sống khi mà bớt cái phần I want you thì giữ lại I love you và lên trên đó là tình đại nghĩa đạo. I like you, I want you, happiness. Thì mình chỉ giữ lại cái tình đời nghĩa đạo thôi. Là lúc đó hai người trở thành bạn đạo thiện tri thức với nhau, giúp nhau tu hành. Cho nên nếu quý vị mà cỡ chừng 70 tuổi, 80 tuổi rồi đó, thì hai ông bà giúp nhau tu hành. Hả? Too late hả? Lúc đó là no choice quý vị. Không còn là đường lựa chọn nào hết, phải giúp nhau tu hành thôi chứ không có lấy khác không được. À cô này nó không còn sức để tu hả? cô này nói là lúc đó già quá rồi, thu lấy không còn sức để mà hiểu được Phật pháp nữa. Đúng rồi, năng lượng sai hết rồi, lúc trẻ đốt hết rồi. Quý vị, tu hành nếu mà ly dục á là sao? Là cốt đi từ luân xa 2 đưa dần nó lên luân xa 4, tức là chuyển cái gì? Chuyển sex energy, năng lượng tính dục, thành love energy, năng lượng của tình yêu hay tình thương. Cho nên người tu hành mà chuyển hóa được cái đó, đó thì hồi xưa đó love and sex thì không còn nữa, mà chỉ cần love and compassion thôi quý vị, còn lòng từ bi thôi đó. Cho nên tu tập những cái pháp môn quán từ bi hỷ xả, tứ vô lượng tâm, quán về quan âm vân vân, làm sao để rút những cái energy, những cái năng lượng mà phía dưới này đã nằm ở luân xa số 2 á, đó, nằm ở luân xa số 1, số 2 nè, thì rút nó lên trên này và rút nó lên trên này. Quán tưởng hoặc là suy nghĩ về tình thương, quán tưởng về tình yêu, từ bi hỷ xả, hoặc là quán tưởng về Quan Thế Âm Bồ Tát, chỉ chú gì đó, những người là thích chỉ chú đại bi đó. Mỗi lần bắt đầu dục nó lên cái ngồi vô ngồi thiền, không chỉ chú đại bi thiệt là nhiều, thì là nó sẽ rút những cái năng lượng ở dưới này, nó đang kích thích, nó đang activate dưới này, rút năng lượng dưới này chạy lên trên này. Đó, chỉ chú đại bi, lúc đầu nhìn thấy người đẹp cái khoan chờ chút 5 phút, là một hắc là đắc nà đa na dạ gia, nghĩa là chỉ chú chừng 5 phút á, xong rồi cái người kia nói ê xong chưa, xong rồi thôi bye bye nha, rồi đi, xong rồi mà energy nó rút lên trên này hết rồi quý vị, rút lên hết rồi. Còn nếu mà không kịp chỉ chú đại bi đó là ok ok I'm coming, là vô liền. Đó là phải phân tách những cái năng lượng như vậy để quý vị hiểu là mỗi lần mình bị đó là mình phải điều khiển nó làm sao, tại khi mà năng lượng nó chạy vào vùng nào đó thì cái vùng đó nó được kích động activate và nó kéo mình đi. Cho những người mà duy lý nhiều đó, suy tư nè, tìm tòi nè, nghiên cứu gì đó thì năng lượng nó rút lên trên này hết. Thì những nhà bác học như vậy đó thì thường thường hay là chính trị gia gì đó, họ kéo lên trên này hết, suy nghĩ hết, thì tự nhiên năng lượng như này nó bớt đi. Thì sau đó mấy bà vợ ở nhà chán lắm, bắt đầu đi tìm người khác, thường thường là vậy đó. Nên những người mà sống trên này nhiều quá là vợ ở nhà bị bỏ bê, là sau đó là họ đi ra ngoại tỉnh, quý vị hiểu không? Và bây giờ khi mà kéo lên đây á, là ráng làm sống, người còn gia đình á, ráng làm sống làm sao cho gia đình hạnh phúc và sống một cuộc đời có ý nghĩa. Tức là sao? Là ráng làm sao cho năng lượng ở dưới này, năng lượng về tình dục chạy trở lên thành tình yêu, và chạy trở lên nữa thành cái tình cao thượng, từ bi hỷ xả của chư Phật Bồ Tát. Tên chư Phật Bồ Tát vẫn còn tình, nhưng mà cái tình đó nó không phải là nằm phía dưới này, mà nó là đây, nó chạy lên trên này. Tức là sao? Người đời đó là tình cái chạy xuống dục, còn mình nếu mà muốn tu hành ly dục hay tiếp dục thiểu dục cũng được, thì làm sao á kéo lên trên này, mình thương cái người kia đó, thì ráng làm sao tìm cách cho người kia được hạnh phúc an vui. Chứ không phải làm người dục á, là mình thương người kia đó là muốn người kia thỏa mãn tình dục của mình. Còn giờ nếu mà mình thương thiệt á, là không phải bắt người kia thỏa mãn tình dục cho mình sex lên, mà làm cho người kia được an vui hạnh phúc. Họ muốn cái gì mà họ hạnh phúc thì giúp cho hạnh phúc. Anh sống với em, anh không có hạnh phúc mà em muốn đi tu phải không? Anh đi tu anh có hạnh phúc phải không? Ok go, đi tu nhé. Em ở nhà đi làm lên cúng dường cho anh, xây chùa anh thôi. Cái đó là thương chồng thiệt. Còn chồng á, thương vợ đó, yêu thương vợ thiệt á, nói vợ em sống với anh không có hạnh phúc không? Hình như em thích anh chàng bên hàng xóm này không? Ok. Nhưng mà đi qua bên đó được, nhưng mà mình phải ra tòa ly dị trước nha. Rồi hãng đi qua bên đó, nếu cần thì anh dắt qua. Nói hey, vợ tôi thích Du đó, Du có thích bà này không? Nhưng mình á, cái tình của mình là gì? Tình chiến hữu. Cái tình của mình á là cái tình dục. Tại vì cái luân xa này nè là ego, luân xa cái ngã, là nó khi mà thích cái gì đó là nó thò những cái sợi dây ra, cái hút ra, nó móc những cái đó nó kéo lại. Cái này tôi thích người này là you, I like you, I love you, you are mine. Nó vậy đó, là của luân xa này. Khi mình thích ai, yêu ai gì đó, là you belong to me. Anh chị thuộc về tôi. Kéo lại, xiết lại kẹp trong này, trói lại, không cho đi đâu hết. Trên cái thương của người đắc đạo, người ngộ đạo hay là cái người có trí huệ nó khác, nhìn cái cách thương nó khác quý vị. Nhưng mà trên thương mấy kiểu kia đấy, thương mà kiểu mà thương người đó, cái viễn là sao? Cái người đó không có ghen, nó khổ vậy đó. Nhưng mà người đời coi, nó thương thôi mà sao nó không ghen gì cả? Tại sao? Tại vì người ta tưởng rằng thương là theo cái kiểu kéo vô, kéo vào. Anh thương thôi sao anh lại ngó người kia? Ví dụ vậy. Họ cái là muốn kéo vào mình. Cho nên người thương mà thương cái kiểu mà kiểu mà bắt đầu Phật tánh đó, là không có ghen. Nhân tánh là ghen, thú tánh là ghen. Đó. Cho nên cái bà vợ của ông chúng ta Trần Ngọc Tức với Tạ Tác Xít của Cẩm Nhung nó rất khổ. Tạ Tác Xít để mà giữ lại ống lại đó, để cho bà kia xấu quắc, để ông chồng mình đừng theo nữa, thấy không? Tàn phá nhan sắc người ta. Thì làm như vậy đó, thì ông chồng làm gì? Về ông bỏ. Bà này hung dữ quá. Thì sau khi làm như vậy đó, là ông đó mất chức luôn. Và ông về đó, ông đi dị bán luôn, mất luôn. Cho nên khi mà mình vô minh mới làm những cái chuyện đó. Cho những người mà khai triển được, xài được những Phật tánh đó, là tự động có từ bi hỷ xả và hiểu được nhiều những cái như này. Khi quý vị khai triển được những cái Phật tánh của mình đó, thì tự động những cái thú tánh, nhân tánh nó bớt đi. Thì mình thương là làm cho người thương được an vui hạnh phúc, và mình thăng hoa lên cái luân xa số 6 trên này. Trên cái cách thương của người luân xa số 6 đó, nó khác hẳn với người luân xa thương. Thương mà của luân xa số 2 đó là mời vô phòng làm liền, giống như Ma Đăng Già là muốn là thương An quá, mời vô tính làm liền. Bây giờ thương kiểu cao hơn chút đó, đưa lên ô thương quá thì không có mời vô phòng, mà đưa lên giúp đỡ người khác có cần gì không, có cần tôi giúp đỡ gì không. Cho nên quý vị thấy đó, tình bạn lâu hơn là tình yêu. Tình yêu yêu người nào khác á, vừa lòng mình, thỏa mãn mình thì mình yêu, bằng lòng mình đá ra ngoài. Nhưng mà người bạn với mình á, cái tình bạn nó lâu hơn tình yêu, quý vị có thấy không? Người chồng của mình á, chỉ xài 3, 4, 5, 10 năm thôi. Nhưng mà người bạn thân của mình á, mình chơi với người đó suốt đời. Tại vì sao? Tại mình chơi ở khúc này thôi quý vị. Nó không thể như thế này. Thương nhau, bạn thân là những người thương nhau, hiểu nhau, giúp đỡ nhau. Chân sống ở khúc này nhân tánh thôi. Quý vị có thấy vậy không? Một người bạn thân sống với mình lâu lắm, trong khi ông chồng hay là vợ của mình á, giận nhau một cái là ly dị, thù ghét liền. Tại vì sao? Tại cái loanh quanh ở phía dưới này nè. Ban đầu thì mới vô thì sống ở đây, cái hồi chạy xuống dưới này, thú tánh, giằng co nhau, giành giật nhau, làm đủ thứ chuyện. Còn cái người bạn thân của mình, mình chỉ sống với nhau trên cái tình người, nhân tánh, giúp đỡ nhau thôi. Nhưng mà nhân tánh đây cũng quan trọng lắm. Là sao? Là con người ở đây đó, cái nhân tánh, cái nature, cái bản chất, cái power của nó là gì? Là muốn thương và được thương, cần tình thương. Chính vì cái muốn thương, cần được thương nó, cho nên luôn nó phải đi tìm một cái đối tượng. Mình phải có một cái đối tượng đó, thì có một cái người nào bên ngoài đó để mình có thể bày tỏ tình thương, và người đó cho mình lại tình thương. Chính vì mình sống với cái nhân tánh này nhiều đó, nên nó mới khiến cho mình luôn luôn khao khát tình người, tình thương. Cho nên mình mới đi tìm một cái người nào đó thương mình, yêu thương mình, để mình trao lại cho người đó tình thương. Và khi mà không tìm được cái đó, cái program nó không được satisfy, không được thỏa mãn đó, thì cũng rất là đau khổ, cô đơn. Đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên đi tu vẫn cô đơn. Thì chính cái nhân tánh này đó, nó xui khiến mình, cho nên làm con người ta phải luôn luôn đi tìm một ý chung nhân, tìm một cái người nào, tìm người đó thương mình, giúp đỡ mình và mình qua lại. Mà kể cả khi tìm được nó lại chạy xẹp xuống như này quý vị. Khi tìm được nó lại chạy xuống như này, tại vì không có trí huệ, không giữ được, không giữ được cái tình đó. Tìm được một cái là bắt đầu nó chạy xuống như này liền. Cho nên cái khổ ở đây nè, bây giờ nó muốn thoát khỏi cái nhân tánh này thì thoát làm sao? Thì phải quán hạnh phúc, nó quán từ bi. Là sao? Muốn thoát khỏi được cái này, ta phải nhận ra mình là ai. Mình là cái gì? Chân tâm. Phật tánh mình là chân tâm. Mà chân tâm đó, nó thanh tịnh, nó pure, nó đầy đủ hết. Và nó đầy đủ từ bi hỷ xả trong đó. Và khi mà mình nhận ra biết được mình là cái đó rồi đó, thì mình không cần tìm tình thương từ bên ngoài nữa. Và khi đó đó, đời tôi cô đơn nên tôi cảm thấy hạnh phúc, không có oan gia nào quấy rầy chung quanh hết. Nhờ cô đơn như vậy cho nên mình mới có đủ thì giờ để mà thương yêu mình. Mình thương yêu mình xong rồi, mình thấy tất cả những tình thương mình cần người khác cho mình đó, mình cho mình mà không cần cho mình nữa, mình thấy nó đã có sẵn rồi. Cho nên trong cái cách tu của mật tâm đó, là nó có cách tu khác, là những người mà không cần cái người nữ hay là người nam để giao hoan. Mà cái người đó là phải quán tưởng, là nó có hai cái đường kinh đó, nó gọi là đang ở Roma Chăng Ma đó. Thì đó, mỗi lần hít thở vào đó, mỗi một lỗ mũi là nó có đường kinh chạy lên, hít thở lỗ mũi xong đưa cái khí xuống, chạy xuống dưới đan điền cho nó hòa tan với nhau ở dưới cái rốn, xong rồi nín thở xong rồi đưa nó lên, chạy lên trong cái đường kinh trung ương. Mà người nào làm được cái đó đó thì sẽ có cảm giác khoái lạc cùng cực. Mà cái khoái lạc này đó, lúc nào mình an trụ trong định là mình khoái lạc lúc đó. Còn người giao hoan á, thì khi mà khoái lạc đó, nó kéo dài được bao nhiêu lâu quý vị? 10 phút không? 20 phút hả? 30 phút hả? Dữ vậy? 2 giây hả? Chỉ có 2 giây thôi đó, nó thoáng mà mất rồi, cho nên sao? Tối mai làm lại. Cái đó gọi là khát uống nước muối. Tức là uống vào cái tưởng nó đỡ rồi, không, nó lại khát liền. Con người có phải nô lệ đi tìm lại cái khoái lạc đó. Nhưng mà khổ nỗi cái khoái lạc đó, nó không có tùy thuộc mình, nó lại tùy thuộc vào cái đối tượng kia kìa. Cho nên người nào biết tu hành đó, một là phải tu theo kiểu mật tông đó, hai là phải tu vào sơ thiền. Vào sơ thiền rồi đó, thì lúc đó tâm nó vắng lặng, thì tất cả những cái lòng tham dục lăn tăn kia nó ngưng lại hết, và mình an trú trong một cái tình trạng blissfulness. Thì khi mà thăng hoa lên trên này á, dưới này là animal program, đây là love, ở trên này á, cái Phật tánh á, không phải, nó gọi là wisdom, trí huệ. Cho nên khi mà có trí huệ, có hiểu biết rồi đó, thì tự động mấy cái này nó bị trí huệ cai trị, nó điều khiển nó. Cho nên người học đạo á, quan trọng nhất là phải khai mở được trí huệ, hiểu được trí huệ. Và lúc đó xài cái trí huệ để mà override, take control tất cả những cái dưới này. Cho nên thầy cũng có tình cảm với quý vị. Quý vị nào làm cơm ngon thầy cũng biết, tức là người đó cũng là quý mến thầy. Người nào cúng dường nhiều thầy cũng biết, người đó cũng quý mến thầy. Nhưng mà nếu mà giờ thầy mà không có cái control remote ở trên này đó, cô cúng dường nhiều quá thôi, cái từ từ cái moment tới, cái giao du nhiều, thế nên thầy cần xây cái chùa cô. Cô cúng dường thầy 10.000 được không? Dường 10.000 cái từ từ mới mốt thầy cần mua cái tượng 50.000 cô. Cái làm tới đó, tức là bắt đầu nhân tánh, thú tánh, nhân tánh, thấy người đã giúp đỡ mình quá, cái bắt đầu mình tới mon men, cái xin thêm. Tại vì không có cái trí huệ ở trên này nó stop lại. Rồi nếu mà người phụ nữ Phật tử đó mà là người nữ, vừa trẻ vừa đẹp vừa dễ thương, nhà giàu đủ thứ hết, thì nó không ngừng đây quý vị. Nó làm gì? Nó chạy xuống như này, cái đường hướng nó chạy như vậy đó, chạy xuống như này. Cái quan trọng là có cái tổng hành dương như trên này điều khiển, nhìn thấy hết. Thấy quý vị Phật tử nào thầy giao tiếp ai, thầy ai gì thầy vẫn biết hết. Nhưng mà cái gì nó khởi lên thầy nhìn thấy hết, phải chặn lại nó hay điều khiển nó. Đó là những cái Phật tánh, nhân tánh, thú tánh, tùy quý vị muốn thiểu dục chi túc hay là gì. Nếu mà quý vị muốn ly dục thì nhớ mỗi lần mình ngồi thiền, bây giờ mình muốn chuyển hóa, erase cái phòng am thú tánh, đó là những người muốn ly dục. Và những người không muốn phòng am ly dục đó thì thầy khuyên giữ lại 30% thú tánh, nhưng mà tăng lên nhân tánh là 60%, còn trên này giữ lại 10% trên này. Là lâu lâu nghe pháp một chút nhắc nhở. Rồi giờ thầy phải chấm dứt để trả lời những câu hỏi cho quý vị. Thì tóm lại, người lại tại gia, quý vị tu học khóa này, quý vị về quý vị làm gì với lại cái ái dục, tùy quý vị. Thiểu dục, tiết dục, ly dục, Tùy quý vị. Và thầy đi đến cái kết luận là gì? Tóm lại cái khóa tu này kết luận là gì? Cái quan trọng nhất cho quý vị nhớ ý thức được là ái dục chính là nguyên nhân của sinh tử luân hồi. Quý vị còn vợ còn chồng, đó là nhân duyên chính. Cho nên mình vẫn thương vợ mình, vẫn thương chồng mình, thương con mình, vẫn thương. Nhưng mà ráng kéo những cái năng lượng nó lên từ số 2 lên số 4. Để kế tiếp, hôm nay tu hành và ái dục thì ái dục chính là nguyên nhân của luân hồi. Và tu hành là gì? Tu hành chính là tập làm chủ ái dục. Tập làm chủ. Làm chủ tức là sao? Là tùy mình muốn đi theo nó. Lâu lâu cần chút thì đi theo nó, giống như anh hồi sáng bây giờ chưa làm chủ được rượu bia thì thôi đi theo nó. Mai mốt mình làm chủ được rồi, lúc nào muốn uống thì uống, lúc nào không muốn uống thì thôi. Thì lúc đó là ban đầu bây giờ là mình vẫn đi theo nó mạnh hơn mình. Nếu mà mình làm chủ được nó rồi đó thì lúc đó mình quyết định, một là bỏ luôn, hai là lâu lâu xài lại một chút. Nếu khi nào mình thấy mình bỏ luôn được rồi thì lúc đó mình xin quy y thọ lại cái giới, cái giới số 5 đó là bỏ luôn. Thì bỏ luôn coi như là ly và dục luôn. Tu hành là tập làm chủ. Thì thầy khuyên quý vị là tập làm chủ tới mức tập thiểu dục chi túc thôi. Chứ thầy, quý vị thấy không, thầy rất là nice quý vị. Thầy khuyên quý vị là thiểu dục thôi. Hồi xưa làm cái gì nhiều á thì làm ít đi thôi. Hồi xưa đi câu cá một tuần 7 lần thì giờ đi câu cá một tuần 3 lần thôi. Hồi xưa đi đánh bài một tuần 7 lần thì giờ đi đánh bài một tuần 1 lần thôi. Tức là mình làm cái gì đó mình bớt dần thắng lại, làm chủ. Lâu lâu mình xem làm chủ được không? Tức là ôi giờ thèm quá, thèm thiệt, cũng thèm. Tại cái đó là cái program rồi, nó sai sử mình rồi. Thì giờ mình cưỡng lại một chút xíu. Và nếu mà quý vị muốn khá hơn nữa đó, thiểu dục tới đây là ok rồi. Khá hơn là quý vị muốn tiến hóa. Tiến hóa tức là làm sao? Là đi lên, ráng tập đi lên nữa, để khai triển phẩm tánh của mình. Đi lên từ dưới này, cứ đi lên dần lên trên. Đi lên khai triển Phật tánh. Nếu khai triển Phật tánh là phải đi lên hết mấy cái này quý vị. Muốn lên Phật tánh trên này là phải khai mở trí huệ. Trong này những người nào mà có ý định đi tu thì nên ly dục và yêu lấy cái thu tánh. Còn người nào không có muốn đi tu hay là không muốn ly dục thì thiểu dục. Và nếu mà còn gia đình thì còn vợ còn chồng thì làm sao cho hai vợ chồng cùng tu hành với nhau để trở thành bạn đạo với nhau, tức là thiện tri thức với nhau. Chữ thiện tri thức tiếng Anh á, dịch là spiritual friend, tức là người đó giúp mình khai mở cái tâm linh và tri huệ của mình. Và muốn khai mở cái này đó là phải khai mở cái truyền thông, hai bên phải communicate, phải nói chuyện với nhau, nói là giờ bây giờ anh hay em muốn tu hơn chút, nó là bớt cái phần ở dưới này nè. Mình thương nhau là đương nhiên rồi, đây là cái keo để mà mình sống với nhau, là cái tình. Nhưng mà giờ là mình muốn nhảy lên trên này một chút, trên này một chút, còn dưới này bớt đi một chút. Mình nói với nhau để giúp đỡ nhau, để làm bạn đạo với nhau. Spiritual friend, chữ thiện tri thức. Thiện tri thức là người bạn đạo tốt, hay là vậy. Tóm lại, nếu mà quý vị nào có vợ chồng đi ở đây thì học cái khóa này thì thầy chỉ có mong muốn quý vị trở thành thiện tri thức với nhau, bạn đạo với nhau, và không bắt buộc quý vị phải ly dục, diệt dục, chỉ cần thiểu dục. Tại vì quý vị biết mình mỗi lần mình giao hoa đó là mình mất năng lượng dữ lắm. Cho nên những người tu, nhất là tu mật tông đó, là không có được mất những cái năng lượng đó. Cho nên chỉ những người nào mà giao hoan mà không có bị xuất tinh, lúc đó mới được cho quyền đi tìm một cái người nữ để mà giao hoan. Tại mỗi lần giao hoan mà xuất tinh là coi như là rất đài. Quý vị biết từ xưa, thí dụ như trong triều vua Lê Ngoại Triều, quý vị biết không? Ông vua mới 24 tuổi chết mất tiêu rồi. Nghĩa là ăn chơi, nghĩa là dâm dục vô độ. Thì mỗi lần như vậy đó, tất cả những cái tinh dịch của mình nó tiết ra như vậy đó, là nó chảy xuống. Thế sự chảy xuống đó, trong đạo Phật nó gọi là lậu hoặc. Cho nên người mà vị A-la-hán mà chứng được cái là lậu tận thông, lậu Quý vị nghe cái chữ phước vô lậu với hữu lậu, lậu nó rỉ, rỉ là chảy xuống. Cho nên mỗi lần mà mình hành lạc giao hoan thì tất cả những cái energy từ trên này nó cứ chảy xuống như này. Còn người tu đó là dành những cái energy đó để mà chuyển nó lên, đưa nó lên trên. Cho nên tu đó là không có làm mất những năng lượng đó, để dùng cái năng lượng đó để xài cho những chuyện khác. Cho nên tu là phải trẻ hoài, cải lão hoàn đồng. Còn cái đó là mà bên đạo lão họ làm vậy đó, tức là họ là chuyển tinh hóa khí, chuyển khí hóa thần. Cho nên chắc đạo sĩ của đạo lão họ cũng họ cũng không có hành dục, họ giữ cái tinh họ lại, tồn tinh, giữ cái tinh họ lại, rồi chuyển tinh hóa khí, họ giữ cái tinh, đưa nó lên trên bên chân này thành khí. Rồi sau đó họ dùng những cái cách mà quán tưởng của họ để chuyển cái khí đó hóa thần lên chân này. Thì lúc đó là da mặt họ trở nên hồng hào, trẻ lại, là cài lão hoàn đồng. Và cuối cùng là thầy chỉ nhắc nhở quý vị tiến hóa và đi lên để khai triển cái Phật tánh của mình. Và đó là hết cái bài tu hành vãi dục. Bây giờ thầy sẽ trả lời câu hỏi cho quý vị. Bây giờ câu hỏi của tổ 1. Còn một câu hỏi số 1: tại sao thể tánh là chân tâm thanh tịnh mà bản năng lại là ái dục? Như thế có mâu thuẫn không? Tại sao bản năng không thanh tịnh? Thể tánh chân tâm nó là thanh tịnh mà bản năng lại là ái dục. Chân tâm nó một khi nó bị mê mờ, cái ái dục này đó nó là bản năng của A-lại gia thức chứ không phải là bản năng của chân tâm. Quý vị hiểu không? Chân tâm khi mình trở về chân tâm thì nó thanh tịnh, nó pure. Nhưng mà chúng ta đây sống trôi non trong sinh tử luân hồi đó, chúng ta không còn chân tâm nữa. Cái chân tâm nó bị mê mờ rồi, nó bị ô nhiễm rồi, tức là nó dính bợn nhơ rồi. Và khi chân tâm dính bợn nhơ đó thì gọi là A lại gia thức. Mà khi A lại gia thức mà nó được tẩy sạch, được thanh tịnh hóa trở lại, được purify trở lại, thì A lại giác thức đó nó trở thành một cái tên gọi là bạch tịnh thức. Lãnh dữ nó trở thành bạch tịnh thức, bạch tịnh thức, thì lúc đó nó mới là trở về chân tâm lại. Quý vị hiểu chưa? Cho nên á, mình có một cái instinct animal hay là những cái instinct gì mà nó xấu xa đó. Bên đạo nho bên Tàu đó, nó có những cái quan niệm là nhân chi sơ tánh bổn thiện và nhân chi sơ tánh bổn ác. Tức là nhân chi sơ tức là người ta ban đầu á, cái tánh ban đầu là tốt hay là tánh ban đầu là ác. Thật ra đó là con người đó, cái tánh ban đầu đó nó là thiện, nhưng mà vì trôi lăn trong sinh tử luân hồi, vì vô minh cho nên bị ô nhiễm, nó chấp ngã. Và khi nó chấp ngã vậy tự động nó trở thành xấu. Nên có nhiều người nói là nó là tốt là xấu, nó không hẳn là tốt là xấu. A lại giải thích nó tốt xấu nó có hết, tốt cũng có, xấu cũng có. Cho nên ái dục là bản năng của cái tâm chứ không phải là của chân tâm. Ái dục là bản năng của cái tâm, và cái tâm đó là A lại giải thích. Còn chân tâm á, là nó vẫn là thanh tịnh. Giờ câu thứ hai. Trong bài giảng hồi sáng, tức là hôm qua, thầy có cho biết là một số tu sĩ rất giữ giới mà sau bị đời cám dỗ ra đời. Nếu là người nữ cám dỗ thì vấn đề đặt ra là đạo lực và ý chí tu hành của tu sĩ yếu hay do oan gia nghiệp chướng, và như vậy thì người nữ có mắc tội không? Nếu mà một tu sĩ mà bị cám dỗ ra đời đó, vấn đề đặt ra là đạo lực ý chí tu hành tu sĩ yếu. Thầy trả lời từng khúc. Đúng, nếu mà bị cám dỗ ra đời là đạo lực và ý chí của người tu sĩ đó yếu, không có đủ sức cưỡng lại. Thì cái đạo lực ở đây nó gồm có huệ lực và định lực, và nó là ba cái nữa: đạo lực, định lực và giới lực. Tức là nhờ giữ giới đó. Tại nếu mà không có định lực á, định lực là sao? Là focus vào cái gì nó dính vào đó liền. Mà không có định lực á, không có tu thiền, không có định lực thì phải có một cái giới lực. Đó là giữ giới, thiền là mạnh thì mới cưỡng lại được. Không giữ giới nổi thì phải nhờ cái định lực Định lực đó là mình focus cái mind mình vào cái tâm thức mình, vào cái gì là mình stop được liền. Mà không có cái định lực thì phải có huệ lực, tức là có trí huệ, hiểu cái là thấy liền, là không cám dỗ gì mình hết. Còn nếu mà không được cái đó đó thì là cám dỗ nói không, tôi không muốn, nhất định vậy, đứng vững như núi Tu Di. Còn mặc huệ lực đó là sao? Ôi trời ơi, cô ơi, làm ơn cô đi chơi chỗ khác đi, đông giới Phật là xuống Bì Nam mà quay dậy đi liền. Còn nếu không á, mình không có cái huệ lực như vậy á, thì tấn công cái mình nói ngồi thiền nhất định no, no là no. Nhưng mà giờ mình no cái cô cứ ôm bên cạnh chết rồi quý vị. Đó, như là cái bà lão đốt am đó, ông thầy ông tu rồi mời cô con gái tới đó, cái ôm đại coi ra làm sao. Thì nếu mà có giới đó thì phải chơi một đòn là Cửu Âm Chân Kinh, muốn văng ra 10 thước. Thì giờ không có ba cái đó thì thôi, thì ra là tại vì đạo lực với ý chí yếu. Và đây hỏi một cái nữa là yếu hay là do oan gia nghiệp chướng? Cũng đúng luôn, tại vì oan gia nghiệp chướng cho nên cố mới đi tới tìm. Thế tại sao cố đi tìm thầy bên kia, có hiểu không? Đó, tại sao nó lại tìm chúng mình? Tại vì có oan gia nghiệp chướng, tức là cả có hết cả đám, vừa oan gia nghiệp chướng mới tới tìm mình, mà lại nhè cái lúc mình đang tu yếu nữa chứ, chưa có đủ 10 hành công lực. Nếu mà tu mà tới tìm mình một lúc mình thành Phật rồi thì trễ rồi, thì không sao hết. Nhưng mà tới mà nhầm cái lúc mình chưa thành thì là, cho nên câu hỏi này trả lời là có hết đạo lực, ý chí yếu, oan gia nghiệp chướng luôn. Và giờ hỏi tiếp nữa, như vậy người nữ đó có mắc tội không? Thì cái này đó là vừa có vừa không. Nếu mà theo giới luật đó thì người nữ đó có mắc tội, nhưng mà theo về cái nghiệp nhân quả đó, thì người đó không. Rồi giờ câu hỏi số 3, thần chú Thủ Lăng Nghiêm là thần lực diệt ái dục, vậy thí dụ thầy cho về một sư cô tụng chú ngày đêm rồi sau cùng cũng ra đời, vậy là chú không linh hay do sự kích hoạt mạnh của Luân Xa 2 mà xảy ra điều đó? Cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm ở đây đó, mục đích của nó thực ra là mình cũng không biết là nó phải là chính xác, nó phải là diệt dục hay không. Là tại vì quý thầy đó là nhân cái câu chuyện mà ở trong đó, đó là nghĩ rằng khi Ngài Văn Thù đem thần chú tới đó thì dùng cái thần chú đó thả xuống đó thì nó phá cái bùa kia. À, thì nghĩ rằng cái thần chú đó là cốt để diệt dục. Nhưng mà đối với thầy Chí Siêu á, thì thần chú Thủ Lăng Nghiêm không phải là cốt để làm vậy. Thì đối với thầy đó, cái kinh Lăng Nghiêm với thần chú Thủ Lăng Nghiêm á, nhất là kinh Lăng Nghiêm là mục đích đó là Phật chỉ cho An An, chỉ cho nhận ra cái tâm. Và khi nhận ra cái tâm, chân tâm của mình rồi đó, thì tự động mình diệt dục, mình ly dục. Và cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm nó giúp cho mình chỉ tụng để mình thanh tịnh hóa cái chân tâm của mình. Và khi mình nhận ra được chân tâm, thanh tịnh hóa chân tâm rồi, thì tự động dục mình nó nhả ra, mình thoát khỏi. Giống như Văn Thù đem trí huệ tới thì thoát khỏi dục. Và nếu không hiểu cái đó mà cứ đem thần chú ra mà để xài, để mà cốt, để mà đừng cái kia đó, thì đối với thầy nó không có work. À, nó không có linh. Nó không linh là tại vì mấy người đó tưởng lầm là xài thần chú Thủ Lăng Nghiêm thì sẽ hóa giải ma đăng già. Cho nên cứ làm như vậy thì xài không trúng cái phong sinh của nó, cho nên nó không có chạy. Cho nên là nó không có cảm tưởng như nó không linh, nhưng mà không phải như vậy, tại vì sai là không đúng chỗ. Trả lời như vậy quý vị hiểu không? Dạ, nói vậy thôi.
Con có ý kiến về cái thú Thủ Lăng Nghiêm là như thế này. Con học ở cái Lăng Nghiêm và chính con là dịch cái phiên âm cái Lăng Nghiêm từ cái cổ tạng ra, thì con thấy như thế này. Tại vì đa số khi vào Lăng Nghiêm nó có hai cái nhận xét sai. Cái thứ nhất là nhận xét theo cái chi tiết của kinh đó, thì cho rằng thì cái đó là nó diệt dục. À, thì tiền vì nhận xét là cái chuyện của Bà Nam với cái chuyện của Bà Nam Đạt thì cho rằng cái đó diệt dục. Rồi thì là đeo khắc tụng thuộc, cũng như thầy vừa nói đó, là nó để tăng cái thực tâm của mình để diệt dục. Nhưng mà còn cái thứ hai nữa là thế này, cứ nhắm mắt tụng 5 đệ từ đầu đến cuối thì không phải. phải đọc mà chính cái mà nó nào ấy là cái tâm chú của Lăng Nghiêm, cái câu cuối cùng đó, câu án là lệ đó. Mà còn năm cái kia đều là cái câu triệu hết cả. Kiều Thiếu Phạm thì biết rằng là mời chư Bồ Phật, chư Bồ Tát, rồi chư Thiên, rồi chư Long Thiên, Long Bát Bộ để mấy cái đệ đó là để mời không ạ. Thành nên nếu mà đọc mấy cái đệ đó cứ đọc dài dài thì nó chỉ bay lên trời. Cái yeah. Tâm chú là cái quan trọng.
Yeah. Rồi, cảm ơn bác. Rồi giờ câu hỏi số 4. Kính xin thầy vui lòng nói tiếp đoạn kết của hai vị sư tu hành. Một người sanh thiên còn một người sanh làm con dòi, nhân duyên quả báo ra sao và kết thúc thế nào? Rồi hết. Thì đoạn tiếp của hai cái vị đó thì câu chuyện là một vị kia xuống gặp bạn cũ là tái sinh làm con dòi, một người là chư thiên. Thì đoạn kết ra sao thì cuối cùng là đường ai nấy đi thôi. Đường ai nấy đi thì ông chư thiên kia ông dụ dỗ, ông khuyên đủ thứ rồi. Thì cái ông bạn cũ ông giỏi đó, ông nói thật, ông đi về đi, chỗ tôi là chỗ đang tôi đang enjoy maximum rồi, không có chỗ nào mà hơn chỗ này hết á. Khi tôi cần ăn lúc nào là có ăn lúc đó, mà đồ ăn nó rất là thơm, rất là bùi đó, cho nên tôi thích ở chỗ này rồi, cho nên không có đi đâu hết á. Ông đi về đi thì cuối cùng là ông chư thiên thì ông phải đi về trời thôi. Còn ông con dòi này thì ông vẫn tiếp tục ở trong đống phân, ông bò tới bò lui, ông enjoy. Cho nên là cái nghiệp nó khiến như vậy thôi. Rồi. Câu hỏi của tổ 6. Hôm qua thầy có giảng về phái cổ mật bên Tây Tạng. Con nghe nói bên Nhật cũng có một phái thiền tông cho phép tu sĩ lấy vợ. Nếu đúng như vậy làm sao giải thoát? Bên Tây Tạng thì cái truyền thống các lạt ma có vợ thì rất là nhiều. Giờ đến bên Nhật, bên Nhật cũng có một phái thiền. Thật ra bên Nhật không phải có một phái thiền mà hầu như là 3/4 hay là gần như đa số tất cả các trường phái bên Nhật là các sư đều có vợ. Bác đây nói là tân tăng đó. Thầy không có rành về Phật giáo Nhật Bản, nhưng mà hai phái thí dụ bên Tịnh Độ đó thì họ có vợ là đúng rồi. Tại vì chủ trương của họ là không có cần phải diệt dục, tại vì họ chỉ cần niệm Phật A-di-đà là để về cõi cực lạc thôi. Cho nên cái vấn đề diệt dục đối với họ không quan trọng. Các chư tăng ở bên đó mà phái Tịnh Độ họ không có cần phải không có vợ. Còn riêng về phái thiền á, nó có một cái lý do nữa là chính trị. Tại vì có một lúc ông vua Nhật á, ông bắt các chư tăng phải lập gia đình. Hầu hết đa số tất cả các chư tăng ở bên Nhật đều cho phép tu sĩ lấy vợ. Và cái này thì quý vị phải gặp những quý thầy nào mà đã từng tu ở bên Nhật rồi đó, để hỏi cái vấn đề đó thì sẽ được trả lời thích đáng hơn. Giờ câu hỏi số 2 là một Phật tử mình phải cư xử sao với người thầy phạm giới mà vẫn khoác áo tù? Là một Phật tử cư xử ra sao thì mình cư xử lễ độ thôi quý vị. Cư xử lễ độ lịch sự. Có vậy thôi. Nếu mà mình là Phật tử của cái chùa đó thì mình có quyền không tới cái chùa đó nữa, đi tìm chùa khác. Có vậy thôi. Không có ai bắt mình phải sống đời đời với vị thầy đó. Cho nên nếu mà mình biết một vị thầy đã phạm giới mà vẫn khoác áo tu thì kệ thầy đó. Thầy đã làm gì đó thì cái nghiệp nó sẽ trả lại cho vị thầy đó. Còn nếu mà mình biết chắc là vị thầy đã phạm giới, vẫn khoác áo tu mà mình không phục nữa đó, thì mình đi tìm chùa khác, đi tìm thầy khác mình nương theo. Để quý vị là quy tăng, quy tam bảo, tức là nếu mà vị tăng nào mà có tài, có đức thì mình nương theo để mình học. Còn nếu mà vị tăng nào không có tài, không có đức, phạm giới tức là không có đức, thì mình không tới nữa thôi. Còn nếu mà bắt buộc phải gặp thì mình đối xử lịch sự, tức là giữ lại đúng cái vị trí của một Phật tử và quý trọng vị tăng. Còn nếu vị tăng đó mà vẫn khó tu thì cái đó là vị thầy đã làm cái gì đó thì vị đã về trình lại xử lý với lại Phật, với lại chư Bồ Tát xử lý với nhân quả. Câu số 3, nếu mình biết rõ Phật tử nữ quyến rũ thầy thì mình phải đối xử như thế nào với người Phật tử này? Thì ở đây nó có nhiều cách trả lời. Nếu mà biết rõ Phật tử đó quyến rũ thì tùy. Trước hết là mình chỉ là người Phật tử thôi, mình tới mình tu học thôi. Thì nếu mà Phật tử đó quyến rũ một vị thầy đó thì cái đó là cái business của hai người đó với nhau. Nếu thầy đó thầy tu khá thì thầy sẽ chuyển hóa cô kia, mà thầy tu dở thì thầy đi ra đợi cô kia, thì mình đi tìm thầy khác. Đơn giản vậy thôi. Tại mình không phải là tutor, mình không phải là sư phụ, không phải là giám chùa, mình không phải là chủ chùa, mình không phải là cái gì trong đó hết á. Mình không phải là sư phụ của thầy. Thì trừ khi nào nếu mình là sư phụ của thầy đó đó, tức là mình là cao cấp, tức là như hòa thượng, như là hồi thầy trong tu trong chùa đó, là thầy kể thầy chỉ sự khi ông thấy thầy đứng nói chuyện lâu á, ông ra ông có quyền ông làm vậy. Nhưng mà mình cũng chỉ là một người Phật tử thôi. Cho nên cái chuyện mà Phật tử đó quyến rũ thầy đó đó là sao? Mình có trí huệ, mình nhìn thấy rõ là ô, ông thầy này đang được khảo, đang được ma tăng ga tới khảo có ông tu tới mức nào. Rồi mình ngồi ngoài mình coi đạo lực của thầy tới đâu để mình học. Mà nếu mà thầy rất đài đó thì sorry, bye bye thầy, mình đi chỗ khác thôi. Đó, nghĩa là đơn giản như vậy thôi. Đó là đối với vị thầy đó. Còn nếu người nữ đó đó thì mình đối xử sao á, thì mình dùng cái tư cách của mình để mà cho người đó thấy, tức là mình đối xử rất là lễ phép cung kính với vị thầy. Thì mình tới mình gặp vị thầy thì mình đành lễ rồi nói chuyện cung kính đàng hoàng, chứ không có ống la ống mèo rồi nhõng nhẽo làm vậy, tức là để mà ganh lại. Nhờ cái tư cách trang nghiêm của mình thì cái vị kia đó họ sẽ điều chỉnh lại tần số. Chứ mình không phải ra nói chị không có được ống ảo ống hẹo nhõng nhẽo với thầy vậy nha. Mình đâu phải má người ta. Mình không phải là sư phụ cũng thầy, mình cũng phải má cái bà kia nữa. Lớn quá bà cái sùng lên chửi cho mình nữa. Rồi mình lại ra lại chỉnh thầy lại đuổi mình ra khỏi chùa nữa. Quý vị thấy không? Cho nên là mình cứ để tự nhiên. Đó là để tự nhiên pháp giới nó như thị thôi quý vị. Câu hỏi này rất là táo bạo. Dạ, cũng không sao, thầy cũng trả lời bình thường đó quý vị. Kính bạch thầy, con xin hỏi thầy, từ khi thầy đi tu tới nay, có cô Phật tử nào ái thầy không? Ý con muốn nói là ái hơn Phật tử bình thường. Tức là ái hơn một Phật tử bình thường, kính trọng và ái mộ thầy. Cô này trả lời luôn, con nghĩ là có. Thầy chưa kịp trả lời mà cũng trả lời dùm rồi quý vị. Con nghĩ là có. Như vậy thầy làm thế nào với người Phật tử đó? Làm sao biết là cô hả? Rất là dễ. Tại vì bình thường người nữ hay gọi câu này. Người nữ là có cái tánh là tò mò và hay ghen, ganh tị. Còn đàn ông thì không có cái tánh đó. Thầy nói vậy đúng không mấy ông? Thầy cũng vậy, ai làm gì, mấy thầy khác làm gì thầy cũng không bao giờ để ý hết. Tại vì mình người tu là mình chỉ lo phần của mình thôi, mình lo cái chuyện của mình thôi. Còn chuyện người khác ai làm gì cái đó chuyện của họ, thầy không có để ý cái chuyện người ta. Thế mà quý vị thấy câu hỏi này thấy ghê không? Giờ quý vị cũng muốn thầy trả lời không? Từ hồi thầy đi tu tới nay đó thì có cô Phật tử nào ái thầy không á? Bình thường công tâm thầy nói đó thì thầy thực sự đó là thầy không có biết. Cái ái đó là cái tùy cái sự phán xét của mình. Ví dụ như là thầy tới đâu đó, Phật tử đó bình thường đưa đồ ăn hay là săn sóc thầy nhiều hơn chút, mà cái đó tùy thầy. Nếu thầy nói ô cái người này bắt đầu ái mình, nhiều khi không có ái, người ta chỉ làm gì thôi. Cho nên thường thường là thầy không có phán xét người ta là ái mình, tại vì khi mà phán xét ai ái mình á thì cái đó hơi nặng. Nhiều khi mình phán xét oan người ta, tại người ta chỉ có những Phật tử, và nhất là những Phật tử già, nhiều khi họ lo cho thầy giống như là một người con vậy đó, chăm sóc như một người con. Thường thường thầy áp dụng cái tư tưởng tu của thầy là thầy không có nghĩ xấu người khác. Có thể người ta ái hay không ái thầy không biết, thầy chỉ nhìn cái fact thôi, cái sự kiện thôi, là thấy người này người ta lo lắng cho mình, người ta chú ý mình hay là cái gì đó, thì từ đó thầy có thể nói là ô người này ái mình. Thì đương nhiên rồi, trong cái cuộc đời đó thì đi tu tới này tới giờ đó thì rất là đụng chạm nhiều, thì thầy nghĩ đó là chắc là có ái chứ không phải không. Đó. Nhưng mà cái chuyện người ta ái hay ái thầy hay không ái thầy đó là chuyện của người ta, thầy không để ý. Cái phần thầy là đường mình cứ đi. Nên cái người đó, đó có ái thầy không thầy không, thực sự không biết. Thầy chỉ có thể thấy là người ta săn sóc cho mình, chú ý mình nhiều hơn hay gì đó, thì quý vị có thể nói cái đó là ái thầy cũng được, hay là ái mộ cũng được, hay là quý mến gì đó, tùy quý vị. Thầy không biết, thầy không thể nói dùng trong đầu người ta. Trên cái phần của thầy đó là thầy chỉ có nhìn thấy những cái cử chỉ đó, nhưng mà thầy không có nói là người đó ái hay không ái, chỉ có thể nói rằng người đó chú ý săn sóc mình nhiều hơn chút. Thì tùy quý vị. Ái thì đã trả lời rồi, thầy không có sure là người đó ái hay không, chỉ có nhìn cái phát cái sự cư xử là người đó chú ý săn sóc mình nhiều hơn. Thường thường nếu mà tâm mình ái á thì mình sẽ nhìn thấy ái, mà tâm mình không ái thì mình thấy không ái, có vậy thôi. Nếu mình ái thầy thì mình nhìn thấy người khác săn sóc một chút xíu, mình nghĩ người đó là ái thầy. Quý vị không? Tức là mình cũng muốn săn sóc thầy như vậy, mà thấy người kia săn sóc nhiều hơn mình nữa thì mình nghĩ là người đó ái thầy, mà trong khi đó mình cũng đã ái thầy rồi. Nên thầy không có để ý cái chuyện ái không ái, cái chuyện thầy làm gì với người đó là chuyện quan trọng, và người đó ái không ái không phải là phần của thầy. Như vậy thầy làm thế nào với người Phật tử đó? Thì chủ trương của thầy là bình thường tâm thì đạo. Thì người Phật tử đó ái không ái thì thầy cũng đối xử như bao nhiêu người khác thôi, quý vị. Có vậy không? Rồi, xong chưa? Rồi thôi, giờ mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về âm tâm cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.